Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé.
Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 335, câu chuyện Lông Mi của Sói. Đây là một chuyện cổ tích của Nhật Bản. Nhưng trước tiên, Chú Mèo Đi Dép xin cảm ơn hai bé Bento và Kobe đã donate ủng hộ cho chương trình. Sự ủng hộ của hai bé sẽ giúp cho chú mèo có thêm năng lượng để tìm kiếm và kể thật nhiều câu chuyện hay hơn nữa cho tất cả chúng ta cùng nghe nhé. Để ủng hộ chương trình, quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Còn bây giờ, chúng ta sẽ quay lại với chương trình câu chuyện Lông Mi của Sói bắt đầu như sau. Ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, có một người thợ rèn giàu có. Ông ta sống với cô con gái độc nhất, tên là Akiko. Vợ của ông thợ rèn qua đời sau khi sinh con. Một thời gian sau, người thợ rèn lấy vợ hai, vì ông cần có người trông nom nhà cửa. Nhưng khốn khổ thay, ông lấy phải người vợ hai rất xấu tính. Người dì ghẻ này keo kiệt mà lại còn độc ác. Không có gì làm cho bà vừa lòng cả, và nhất là bà lại hay ganh ghét Akiko vì nàng luôn luôn tươi cười, mặc dù nàng đã cố gắng chiều chuộng bà dì ghẻ hết mực. Cô gái càng lớn thì bà ta càng bắt cô làm nhiều công việc nặng nhọc, bao nhiêu việc nhà đều dồn hết lên đầu cô gái. Bà dì ghẻ chỉ việc ngồi chơi rồi ra lệnh, vô cùng nhàn rỗi. Thế mà tối tối, bà ta lại nói với chồng rằng Akiko lười biếng, không chịu làm việc. Ông bố mệt mỏi và cáu kỉnh sau một ngày mệt nhọc. Khi nghe thế, lại quay ra la mắng Akiko đến nỗi nàng phải khóc. Nhưng dù khổ sở là vậy, cứ mỗi sớm mai, nàng lại vui vẻ và chăm lo làm việc, bỏ qua những ấm ức trong lòng. Nàng làm việc rất nhanh nhẹn và không ai nghe thấy nàng than vãn dù chỉ một lời. Akiko đối xử rất dễ thương với mọi người vì cô biết thế nào là sự bất công. Vì chính cô đã trải qua kinh nghiệm này rồi. Cô lại còn rất tốt bụng với các nhà sư khất thực và những người ăn mày mà cô gặp trên đường làng. Không ai vào nhà cô mà khi đi ra không có gì trong tay. Thỉnh thoảng, cô lại còn dúi vào tay những người học việc nghèo khó một ít tiền. Số tiền cô lo việc nội trợ còn dư ra. Mọi người thương mến Akiko. Khi tiếng hát vui vẻ của cô cất lên trong nhà, là những người làm công lại cảm thấy hưng phấn hơn và họ làm công việc nhanh tay hơn. Thế là công việc làm ăn của ông thợ rèn cũng thêm phát đạt. Thế nhưng, thái độ của cô gái làm cho bà mẹ ghẻ không vui lòng. Không có tối nào là bà ta không phàn nàn rằng nó buôn chuyện với đủ mọi hạng người, không ra vẻ con gái một gia đình gia giáo đâu. Nó sẽ làm cho ông mất hết khách hàng đấy. Có khi bà ta lại nói, nếu cứ tiếp tục làm ăn như thế này, chúng ta sẽ đi đến chỗ sạt nghiệp mất thôi. Nếu em mà không để mắt canh chừng á, là nó sẽ đem hết của nả nhà ta cho người ngoài hết đấy. Cho hết người này đến người kia, nhưng có lo lắng gì đến chuyện kiếm tiền đâu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì có ngày chúng ta sẽ đi đến chỗ ăn mày thôi. Khi ấy thì ông sẽ thấy lòng tốt của con gái ông dẫn chúng ta đến đâu. Ngày nào bà ta cũng bịa tội cho Akiko như thế. Người cha nghe bà vợ làm nhảm nhiều quá, đâm ra tin là thật. Ông ta làm việc cực nhọc mới có tiền, nên ông không muốn phung phí tiền bạc. Akiko càng biện bạch, người cha càng cho rằng cô ngoan cố và dối trá. Cô đành buồn bã cúi đầu rồi lau nước mắt. Nhưng sáng hôm sau, cả nhà lại nghe tiếng hát của cô vang lên. Người cha nghe cô hát hò như thế, ông lại nhủ thầm. Khuyên bảo dặn dò mấy, nó cũng không xem ra gì. Và thời gian trôi qua, lòng ông trở nên đanh thép với con. Cho tới một ngày cuối năm, khi Tết sắp đến, bà dì ghẻ lại khóc lóc, than phiền rằng Akiko mang điều bất hạnh đến cho gia đình. Bà ta nói rằng Akiko làm bánh cổ truyền cúng Tết mà không làm bằng gạo nếp ngon, mà lại làm bằng nếp gạo dự trữ lâu ngày còn sót lại. Như thế là xúc phạm đến thần tài. Người cha nghe xong thì lên cơn giận dữ lôi đình, đuổi luôn Akiko ra khỏi nhà. Akiko buồn bã đi khắp làng. Khắp nơi người ta chuẩn bị đón năm mới, không ai để ý đến cô gái tội nghiệp đang đi trên đường. Akiko đi thẳng sang làng kế bên. Cô lạnh và đói, ước gì cô tìm được nhà nào để vào giúp việc kiếm miếng ăn và chỗ ở qua đêm. Nhưng nhà nhà đang mải mê chuẩn bị đón Tết, không ai để ý đến cô. Akiko đói quá, không đi được nữa. Cô bèn gõ cửa một quán ăn, gọi một tách trà nóng. Thưa ông chủ quán, tôi không có tiền, nhưng tôi xin để cái áo độn bông này để cầm nợ. Xin ông cho tôi cái gì nóng để ăn cho ấm. Chủ quán nhếch miệng đáp.
Dễ dàng thế, ai cũng như cô thì quán tôi sập tiệm lâu rồi. Tôi cho cô ăn rồi sau đó giữ cái áo của cô thì được ích lợi gì? Không được. Bây giờ cô đưa áo đây, để tôi sai thằng cháu nó đi bán cho, rồi sau đó hãy hay.
Akiko cởi chiếc áo khoác ra và ngồi trước nhà đợi. Trên người chỉ mặc cái áo kimono mỏng manh. Chủ quán sai người đi bán áo, còn Akiko ngồi đợi anh ta đem tiền về. Người run cầm cập vì lạnh. Cô ngồi đấy thật lâu, khổ sở vì đói và lạnh. Cô tự nhủ, khi nào anh ta đem tiền về, mình sẽ ăn cái gì cho ấm, chắc cũng còn chút tiền để lên đường. Có lẽ mình sẽ tìm được người nào đó có lòng từ tâm, cho mình công việc để làm và cho mình chỗ trú chân. Nàng tự nhủ thầm như thế, chắc mình sẽ bị gian khổ như thế này cũng không lâu đâu. Thế nào cha mình cũng biết lỗi và gọi mình về, vì trên đời này không thể có một chuyện bất công như thế được. Akiko đợi thật lâu, khách đi vào rồi đi ra, người giúp việc và gia nhân ra vào tấp nập, nhưng không ai để ý cô gái ngồi trên ngưỡng cửa hết. Cuối cùng, không chịu nổi đói và lạnh, Akiko rụt rè gọi chủ quán. Chủ quán liền nạt cô một trận.
Đừng quấy rầy khách của ta, đồ khố rách áo ôm, cái loại lang thang đầu đường xó chợ, đi khỏi đây ngay, ngươi làm mất hết khách của ta đấy.
Giọng run run, Akiko nhắc lại chuyện cái áo khoác mà mình đã đưa cho gã bán. Đấy là cái áo khoác còn tốt, tôi chỉ muốn đổi lấy một bữa cơm cá và một tách trà thôi.
Áo khoác nào? Ai biết được áo nào của mày? Này, mày có thích đặt điều kiếm chuyện không? Hạng lang thang nứt mắt mà đã đặt điều kiếm chuyện à? Định xin tiền chứ gì? Muốn xin thì ngửa tay ra xin cho nó đàng hoàng nghe chưa? Còn cái loại đặt điều vu vả như mày ấy, thì một xu cũng đừng hòng ông cho nghe chưa?
Gã cố tình nói thật to để khách trong quán và những người đi ngang đường nghe thấy. Mặt Akiko đỏ bừng lên vì xấu hổ. Akiko khóc. Cô đói và lạnh khủng khiếp, nhưng không có gì nhục nhã hơn khi nghe những lời quát mắng bất công bỉ ổi như thế này. Cô còn chưa biết làm thế nào thì chủ quán ném xuống đất trước mặt cô một miếng bánh cứng và một cái bị rách tươm. Rồi lão chỉ mặt Akiko ra điều đạo lý dạy bảo.
Này, cầm lấy mà ăn Tết, rồi xem kiếm cái nghề cái ngỗng gì mà làm. Tao cho đấy, không phải ân huệ gì cả. Từ giờ bỏ cái thói vu vạ đặt điều ấy đi. Bây giờ thì biến ngay, không tao đổi ý thả chó ra là dở đấy.
Mọi người trên phố quay lại nhìn Akiko. Mặt cô đỏ nhừ vì xấu hổ. Cô chạy đi trước những ánh mắt soi mói của thực khách. Cô chỉ còn có một ý nghĩ duy nhất là bỏ đi thật xa. Cô vừa khóc vừa chạy đến bìa rừng. Tuyết bắt đầu rơi. Akiko không biết mình đang ở đâu và sẽ đi đâu. Quá thất vọng, cô tự nhủ. Thế gian này không dành cho ta cái gì tốt đẹp cả. Mình thà chết trong rừng còn hơn phải gặp những kẻ ác độc như vậy. Cô liền rời đường mòn và đi vào trong đêm tối của rừng già. Cô vừa đi vừa tự nhủ. Trong núi này có rất nhiều chó sói, và mùa đông thì chúng thường đói meo. Hy vọng ta sẽ không gặp phải chúng. Lòng dao động trước những ý nghĩ ấy, Akiko mệt mỏi, thẫn thờ ngồi xuống một gốc cây để nghỉ ngơi. Đêm tối dần, tuyết càng lúc càng rơi nhiều, rừng im lặng, không một ngọn lá lung lay. Akiko tự nhủ, không biết chỗ này có chó sói hay không. Nếu không bị chó sói ăn thịt, chắc mình cũng sẽ chết vì đói mất. Nhưng thà thế còn hơn phải chịu nhục nhã giữa đám người độc ác kia. Cô đứng lên và đi bất định như thế thật lâu. Bỗng cô nghe có tiếng cành cây gãy răng rắc trong bụi rậm bên đường. Rồi từ trong bụi, một con sói khổng lồ màu tím, hai mắt to đỏ lừ, nhảy ra giữa đường. Nó giạp mình như để lấy đà chuẩn bị nhảy tới, nhè hai hàm răng sắc nhọn ra nhìn chằm chằm vào Akiko. Akiko lặng người đi vì sợ hãi. Bây giờ cô mới thấy những cái răng sắc nhọn, cảm thấy hơi thở nóng hổi của con sói. Cô hoảng sợ, nhưng cô cũng nhớ đến những nỗi uất ức mà con người gây ra cho mình. Nhớ đến cảnh bất công mà cô đã chịu đựng, nghĩ đến cảnh đói khát đang rình rập mình, cô bèn quyết định đứng yên như thế. Cô nhìn con chó sói, hoảng sợ, nhưng lấy hết can đảm nói với nó. Nếu ăn ta, xin ngươi hãy ăn thật nhanh, ta không muốn chịu nhiều đau đớn. Con sói nằm dạp mình xuống thêm nữa, nheo hai mắt nhìn chòng chọc vào Akiko. Bỗng nó ngồi xuống trên hai chân sau và bằng giọng hiền hòa nói với cô, thật hoàn toàn bất ngờ. Không, tôi không ăn cô đâu. Tôi không ăn thịt người, ít ra là những người chân thật, mà cô quả là một người chân thật như vậy. Nỗi bất hạnh của cô là do cô không có khả năng nhận ra những người chân chính. Cô quá tin người. Nhưng để tôi giúp cô. Nói xong, nó khéo léo nhổ hai sợi lông mi của mình rồi đưa cho Akiko và nói, khi cô muốn biết người đứng trước mặt mình ra sao, cô để hai sợi lông mi này trước mắt và nhìn cho kỹ. Lập tức những kẻ xấu sẽ lộ nguyên hình. Mỗi tính cách xấu xa sẽ hiện ra một loài thú vật. Tìm cho kỹ, cô sẽ biết ai là người tốt đáng tin cậy. Chính với con người ấy, cô mới tìm được hạnh phúc. Còn những người khác thì cô đừng tin tưởng, cho dù họ có làm bộ mặt dễ thương với cô đi nữa. Akiko rất ngạc nhiên. Cô cảm ơn con sói rồi quay trở về. Vì quá ngạc nhiên nên cô quên cả đói và lạnh. Chẳng bao lâu sau, cô ra khỏi rừng và đi vào một phố nhỏ. Akiko đứng ở một ngã tư đường, xung quanh cô rất đông người. Nhiều người mang giỏ hay bỏ túi trên lưng, người thì dẫn ngựa ra chợ, kẻ khác lại mang thực phẩm đi về nhà. Có rất nhiều bà trang điểm đẹp đẽ và cũng có rất nhiều ông mặt mày trang nghiêm cao quý. Tất cả đều có vẻ hẳn hoi thật thà. Làm sao cô không tin vào những người đàn ông này cho được? Akiko liền muốn thực hiện lời khuyên của con sói xem sao. Cô bèn để hai sợi lông mi của con sói ra trước mắt để nhìn người qua lại. Cô ngạc nhiên biết bao khi thấy những người dân thành phố trông có vẻ cao quý đều biến dạng. Có một người đàn bà giàu có, mặc toàn tơ lụa, đang đi giữa đám gia nhân và một bà dạy trẻ tay dắt một bé gái. Soi qua chiếc lông mi, cô nhận ra bà giàu có nọ có tính cách của một mụ cáo nham hiểm. Bà dạy trẻ thì biến thành một con cá trê, còn đám gia nhân thì toàn là đầu chuột và đầu rơi. Xa hơn tí nữa là một ông công chức đi với đoàn tùy tùng. Nhìn qua chiếc lông mi, ông ta hiện nguyên hình là một con heo mập ú. Đầu heo có vẻ kiêu hãnh lắm. Trên một con đường bên cạnh, một thương gia đang đi đến gần ngã tư. Ông ta mang một cái đầu báo. Cặp mắt độc ác của ông đảo quanh, đầy mưu mô và xảo quyệt. Akiko nhìn quanh thật kỹ. Đâu đâu cô cũng thấy những con thú ác độc mặc quần áo. Cô không thấy nơi nào có mặt người hết. Akiko cảm thấy buồn bã quá. Thì ra cả thế giới loài người đều có tính cách tham lam ác độc như thế này ư? Chẳng lẽ khắp thành phố không có được một người chân chính hay sao? Sắp hết hy vọng, thì bỗng cô thấy một anh chàng bán than, áo quần nghèo nàn, mang trên lưng một bó than thật lớn. Anh đi chậm rãi về phía ngã tư. Nhìn anh thì biết anh đã đi một đoạn đường xa để đến đây. Ngần ngại, Akiko đưa sợi lông mi sói lên lần nữa. Lần này cô sắp thấy một con thú gì thay cho một mặt người đáng tin cậy đây. Cô chăm chú nhìn nhưng chàng bán than không thay đổi. Cô quay qua quay lại sợi lông mi, nhìn thật kỹ. Chàng bán than vẫn giữ hình dáng con người chân thật. Akiko sung sướng nhưng làm sao đến gần người lạ được. Anh ta sẽ nghĩ gì về cô? Cô quyết định bí mật đi theo. Thế nào cô cũng biết được chỗ ở của anh ta. Và trên đường đi, có lẽ cô sẽ nghĩ ra cách gì để làm quen với anh. Đến chợ, chàng bán than đổi than lấy trà, gạo và muối. Rồi không nghỉ chân, anh quay bước đi về phía một ngọn núi. Akiko đi theo anh một đoạn khá dài. Cô không để mất bóng anh. Chàng bán than đi nhanh khiến cô đi theo rất vất vả. Họ đi đến gần ruộng lúa rồi đi đến một con đường mòn dẫn vào rừng. Đến đây, chàng bán than mất dạng. Anh ta trẻ và khỏe mạnh, còn Akiko thì yếu ớt vì đói khát và kiệt sức. Nhưng may thay, cô thấy từ xa xa có khói bay lên. Có lẽ đây là chỗ anh đốt củi để lấy than. Cô theo hướng cột khói mà đi tới. Rồi sau một hồi, cô thấy giữa khoảng trống trong rừng, bên cạnh đống than là một túp lều nhỏ. Akiko đi thẳng tới. Cô nhìn vào trong nhà, không có ai hết. Nhưng trên đống lửa, cô thấy một cái ấm nước. Anh chàng bán than chắc không đi đâu xa. Akiko thấy mệt mỏi, cô ngồi xuống bên ngưỡng cửa để đợi anh ta. Một lát sau, chàng bán than từ trong rừng đi ra. Anh dừng một lát trước mặt cô gái rồi nói: "Này yêu tinh, cô đi theo tôi đến tận đây ư? Cô hãy đi đi, nhà tôi không có gì đâu." Akiko đứng lên, kính cẩn chào chàng bán than. Cô quả quyết với anh, cô không phải là yêu tinh, mà là người thật sự. Cuối cùng, anh chàng bán than tin cô. "Tôi thấy cô theo tôi từ ngoài phố, vì vậy nên tôi phải đi nhanh lên, thế mà cô cũng theo tôi đến đây được. Tôi nghĩ chắc cô là yêu tinh, vì một cô gái hiền lành không bao giờ đi một mình trong rừng như thế này cả. Cũng vì thế mà tôi không ở trong nhà. Và tôi nghĩ rằng nếu yêu tinh đến đây không thấy tôi, chắc là nó sẽ đi thôi. Nhưng cô hãy cho tôi biết cô làm gì trong rừng như thế này. Cô có vẻ không phải là kẻ lang thang xấu xa. Theo tôi thì ít ra cô cũng sinh ra trong cảnh sung túc. Cô mới rời nhà gần đây thôi, chứ không phải là lâu." Akiko kể cho anh nghe chuyện bà dì ghẻ độc ác và chuyện bất công của cha. Chuyện cha cô đã đuổi cô ra khỏi nhà vào ngày sát Tết. Cô cũng kể cho anh nghe chuyện cô gặp chó sói. Cuối cùng, cô hỏi anh chàng bán than có muốn cho cô ở lại với anh không. "Tôi biết nấu nướng và tôi sẽ chăm lo việc nội trợ cho anh. Tôi chắc anh sẽ hài lòng về tôi." Chàng trai cười nói: "Tôi thì chắc chắn sẽ hài lòng rồi, nhưng không biết cô có bằng lòng ở nhà tôi không? Tôi chỉ là một tên bán than tầm thường, phải lao động vất vả mới đủ nuôi thân. Nhà tôi không như ở các nhà giàu có đâu." Akiko không cần sống xa hoa. Cô sung sướng khi tìm được mái nhà để nương thân, cho nên ước ao duy nhất của cô là được ở lại nhà chàng bán than. Trước khi bước vào trong túp lều, cô nhìn xuống hai bàn chân mình, hai bàn chân dơ bẩn vì đi xa. Không, cô không thể vào nhà với hai bàn chân như thế này được. Cô hỏi anh chỗ rửa chân ở đâu. Anh bán than nói: "Phía sau lò đốt than, ở bên kia rừng, ở đó có một con suối đấy." Con suối chất đầy gỗ. Akiko cúi xuống rửa. Cô thấy nước lóng lánh như có ánh mặt trời chiếu xuống. Cô tự hỏi: "Nhưng trời tối rồi, thì làm gì có ánh mặt trời chiếu xuống đây được nhỉ?" Akiko tự hỏi và cúi nhìn gần hơn. Ở dưới đáy suối có nhiều đá và những hòn đá này đã chiếu sáng lên mặt nước. Akiko lấy một viên đá và xem thật kỹ. Rồi cô rửa chân, mặc dù cô thấy xấu hổ khi nhúng tay chân vào trong nước suối vàng này. Rồi cô thấy một ống tre dẫn nước chảy ra từ khe núi. Cô tự nhủ: "Chắc anh chàng đốt than đến lấy nước ở đây để nấu ăn chứ gì." Cô ghé miệng vào uống cho thỏa cơn khát. Bỗng cô dừng uống, vẻ ngạc nhiên. Đây không phải là nước, mà là một thứ rượu sake loại thượng hạng. Thật Kỳ lạ! Akiko lấy một viên đá vàng, chạy nhanh về lều. Cô hỏi chàng đốt than. Này anh có biết đây là đá gì không? Anh chàng đốt than trả lời. Thì là đá bình thường chứ đá gì nữa. Trong suối và quanh đây có nhiều lắm. Đá này rất đẹp. Cô cứ xem nó óng ánh thì thấy. Ngay cả khi đã khô, chúng cũng óng ánh như thế đấy. Cô hãy nhìn xem kìa, tôi còn trang hoàng cả lò sưởi đấy. Và nếu cô muốn, tôi có thể lát đường ra suối cho cô đi bằng thứ đá này. Akiko liền nói cho anh biết. Không phải đá thường đâu, mà đây là vàng nguyên chất đấy. Ở phố người ta sẽ đổi cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Và anh không cần phải làm việc cực nhọc mà vẫn sống thảnh thơi. Chàng đốt than ngạc nhiên nói. Người ta có thể đổi gạo cho tôi để lấy mấy cục đá này á? Chắc là cô mệt quá nên nhầm lẫn rồi. Họ đổi than thì có. Đúng vậy, với than thì người ta sẽ đổi cái gì tôi cần. Nhưng với điều kiện là tôi có nhiều than cơ. Cô gái liền hỏi. Thế anh có biết nước chảy trên ống tre từ nguồn ra là nước gì không? Chàng bán than liền nói. Thứ nước đó thỉnh thoảng tôi vẫn uống đấy. Khi uống nó tôi cảm thấy vui hơn. Nhưng uống nhiều thì mệt mỏi như ốm ấy. Tôi thích uống nước lã dưới suối hơn. Akiko không nín được cười. Cô vui vẻ trở lại. Trời đất ơi, anh không biết đây là rượu sake hảo hạng, loại đắt nhất ngoài cửa hàng ư? Rồi cô giải thích cho chàng bán than biết anh đang ở giữa một kho tàng quý báu như thế nào. Ngày mai, chúng ta sẽ đem vàng ra phố đổi lấy tiền bạc, rồi ta gọi thợ đến, chúng ta sẽ xây một quán trọ gần suối sake này. Anh sẽ kinh ngạc vô cùng trước việc làm ăn của chúng ta đấy. Chàng đốt than vui vẻ vì anh nghĩ Akiko đang nói vui với anh. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, anh lại cảm thấy thật lâng lâng. Đá hay vàng, nước suối hay là rượu sake hảo hạng, anh cũng không quan tâm lắm. Nhưng sự xuất hiện của Akiko làm anh cảm thấy ngôi lều rách của mình đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau, họ đem những viên đá ra phố đổi lấy tiền. Trước sự ngạc nhiên tột độ của chàng trai, cửa hàng đồng ý nhận một cục đá và đưa lại cho hai người một túi tiền nặng trĩu. Chẳng bao lâu sau, quán trọ lò than tắt của hai người mọc lên giữa rừng. Nhờ có rượu sake ngon và bà chủ quán xinh đẹp đảm đang mà quán trọ trở nên nổi tiếng khắp các vùng quanh đấy. Rồi xa gần khắp nơi, các thương gia và các võ sĩ đều rất thích đến nghỉ ngơi ở quán trọ. Có lần, quan đầu tỉnh cũng đến ở lại để uống rượu ngon chảy từ núi đá ra. Rượu làm cho ngài thích thú vô cùng. Kể từ đó, ngài cho đặt mua hàng thùng lớn rượu vào dinh để uống và ngài không còn uống rượu sake nào khác nữa. Khu rừng hoang giờ đây trở nên náo nhiệt. Sau những khách danh tiếng là những khách bình dân ào đến, rồi cuối cùng là những kẻ lang thang, những nhà sư, ăn mày nam nữ. Nhưng bà chủ quán lúc nào cũng tươi cười với tất cả mọi người. Còn trong thời gian đó, có chuyện gì xảy ra ở làng cũ của Akiko không? Khi người cha đuổi đứa con gái đi rồi, bà dì ghẻ rất hài lòng. Thế nhưng, từ đấy về sau, bà ta phải một mình lo công việc trong nhà. Chỉ một thời gian ngắn, bà ta lại bất bình và gắt gỏng như trước. Cuối cùng, trong một lần lên cơn cáu giận mắng chửi người khác, trái tim chất đầy ganh ghét của bà ta đã vỡ ra. Người đàn bà độc ác chết mà trên miệng những lời cay độc vẫn chưa kịp tuôn ra hết. Người cha cũng không hơn bà gì ghẻ, dường như tất cả đen đủi trên đời nhắm vào ông. Những lỗi lầm của ông trước đây bị làng trên xã dưới nhắc đến, khiến cho công việc làm ăn của ông lụi bại. Ông muốn rèn cái rìu tốt thì nó lại thành ra xấu. Ông có la mắng hay đuổi những người học việc cũng vô ích. Xưởng thợ ngày càng xuống dốc, rồi cuối cùng tán ra bại sản. Ông không còn cách nào hơn là đi ăn mày. Thế là lời bà dì ghẻ tiên đoán trở thành sự thật, nhưng lại theo một lý do khác. Một hôm, người thợ rèn già cùng những người ăn mày khác đến quán trọ lò than tắt xin ăn. Ông ngạc nhiên vì ở đây người ta không chửi mắng đám ăn mày rồi vứt cho những thức ăn đầu thừa đuôi thẹo, mà ngược lại, người ta lại cho họ ăn súp thật béo, thậm chí còn mời thêm một chén rượu sake hảo hạng. Lòng thương người đối với giới ăn mày ở đây làm cho ông càng nhớ đến cô con gái dễ thương và có lòng nhân ái y như bà chủ quán trọ này. Chính lúc đó, ông mới thấy sự nhân từ có ý nghĩa như thế nào với một người đàn ông nghèo nàn mệt nhọc và đang gặp cảnh khốn cùng như ông. Ông hối hận vì đã hành động một cách thiếu suy nghĩ. Ông già thở dài, nước mắt chảy ròng ròng xuống má và nhớ đến cô con gái đáng yêu của mình. Aikiko khốn khổ của cha ơi, con đã ra sao rồi? Có phải nó cũng đi lang thang khắp nơi ăn xin khốn khổ như ta không? Hay là nó đã chết rồi, không biết? Akiko phục vụ khách không xa nơi những người ăn mày ngồi, nhưng vì tình cảm sâu đậm đã đưa cô đến chỗ những người nghèo khổ rách rưới này. Nhất là người ăn mày già mà cô thấy quen quen. Cuối cùng, cô cũng nhận ra cha của mình. Cô ngần ngại một hồi lâu, không dám đến nhận ông, vì cô cứ nghĩ đến những nỗi khổ trước đây của mình, nghĩ đến những lời ác độc mà cha đã nói khi đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng khi thấy nước mắt hối hận của ông già rơi xuống vì nhớ con, cô bật khóc nức nở, quên hết lỗi lầm của cha, và cô đến gần ông nói, "Cha, cha đừng khóc nữa, con là Akiko của cha đây." Ông thợ rèn cũng bật khóc nức nở, "Akiko, con gái của ta, ông trời đã trừng phạt cha vì đối xử bất công với con." Akiko gọi chồng ra, sung sướng hạnh phúc giới thiệu hai người với nhau. Ông già thợ rèn ở lại, sống với con gái và con rể. Họ sống hạnh phúc, sung sướng. Và sau này, ông già thường kể cho các cháu của mình nghe chuyện của ba mẹ chúng và quán trọ lò than tắt. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Nhật Bản có tựa đề Lông Mi của Sói. Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và YouTube. Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào lần sau. Còn bây giờ, xin tạm biệt các bé. Sayonara!